Và như vậy thì ở đây người mà như Ngài Pháp Hiền đó, đã có cái chỗ tỉnh ngộ rồi mà còn phải quân tu vậy, còn hướng nữa là người chưa tỉnh ngộ thì sao? Đó, đó là chỗ mà phải nhớ đó. Người tỉnh ngộ rồi đó mà còn phải tu công phu như vậy, còn mình bây giờ chưa tỉnh ngộ thì càng phải công phu nhiều hơn, chứ đâu thể mà dễ vui, phải không? Cho nên hãy chưa tỉnh ngộ là phải luôn luôn giữ gìn, nghĩa là công phu của mình, những cái quý tiếp từng thời gian để mà tu. Chứ còn bây giờ thì mấy huynh đệ mà vào tu một lúc thì khi lúc mà mới xuất gia thì thấy giống như là phát tâm mạnh mẽ lắm, thấy không? Nhưng mà xuất gia rồi ít hôm rồi cái thì bắt đầu từ từ cái nó nhẹ nhàng bớt nhẹ bớt, thấy không? Thì cái tâm tu mới đầu thì còn mạnh, nhưng mà sau rồi thì nó nhẹ, nó lơ lơ bớt rồi thì nó dễ nghĩ tới chuyện này, nghĩ tới chuyện kia, rồi có khi nghĩ đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia cho mất thời giờ nữa, thấy không? Rồi cái quên hết cái chí nguyện mà ban đầu nó quý báu, thấy không? Tức là như vậy thì cái duyên gọi là cái duyên cái cũ đó, thấy không? Cái cũ nó là chưa hết, rồi nó quân tập thêm cái duyên mới nữa, duyên mới nữa rồi cái thì sao? Rồi ngồi tu, tu để buông, tất nhiên là như vậy thì tu buông, buông rồi thì ra thì cái lấy vào, nghĩa là cứ buông rồi thu vào rồi buông rồi thu vào, làm chuyện như vậy thì phải làm tốn công vô ích đâu. Như thay đừng thu vào nữa, đừng buông cho nó sạch. Tự nhiên thì nó mau kết quả. Còn này tối về ngồi buông nhưng mà sáng cái thu, sáng ra cái là thu rồi cái tối lại buông, nhưng mà tối lại thì ngồi có 2 tiếng hoặc 4 tiếng thôi, còn một ngày tới bao nhiêu tiếng, vậy còn thu nhiều hơn buông nữa. Cho nên là tu nó lâu kết quả là chỗ đó chứ không gì hết. Còn người xưa khi mà nó quyết tâm thì dừng cắt những cái duyên bên ngoài đó thì để mình tu, do đó mà nó kết quả. Như vậy thì Ngài vào núi tu như vậy đó, cho nên các loài cầm thú đó nó cảm, nó quấn quýt chung quanh Ngài Pháp Hiền, rồi từ đó thì người đời mới lại cảm đến nữa, cho nên họ mới tìm đến đem học đạo. Như vậy thì mình không cần phải phô trương, chỉ lo tu cho có thực chất thôi, tu có thực tu, có thực công phu rồi, thực có đạo đức rồi thì tự nó cảm người đến. Còn chưa gì cứ muốn ra phô trương để cho thấy rõ là mình là cái người tu đắc đạo rồi, không, mình là người tu và đã có tỏ sáng rồi cho người ta biết, để mà thu hút người ta, để cho nó biết mình đây là mình đã ngộ thiền rồi, mình tu là có cái chỗ sáng tỏ được thiền rồi, thì cái đó là cái biểu lộ cái tướng ngã. Còn đây không phải vậy, cứ lo tu không cần ai biết hết, không? Nhưng mà khi cái công phu cái đạo đức của mình nó đầy đủ rồi thì tự nó cảm đến người. Và như vậy thì người cái cảm đến đó mới là thật sự. Cho nên ở đây khi mà Ngài tu vậy rồi thì nó cảm đến, rồi cái thì mọi người tìm đến học càng ngày càng đông đó, thì cái đó mới là cái thật sự. Còn chưa gì mà muốn phô trương ra đó cho người ta biết đó, không? Thì cái đó là biểu lộ cái tướng ngã, nó không khéo là rất nguy hiểm. Khi mà có người đến tìm học đông, nhân đó Ngài mới lập chùa rồi nhận đồ đệ, mà số chúng hàng ngày đó trên 300 vị. Do đó mà thiền tông ở phương Nam mà từ đó được thịnh hành. Cái thời của Ngài á là cái thời mà nước Việt của mình lúc này là còn rất, coi như đất nước nó còn rất ít người, phải không? Thời này là còn rất ít người chứ không phải như mình bây giờ, mà như vậy đó mà hàng ngày trên 300 vị thì mới thấy là lúc đó là thiền nó cũng thành hành thế nào. Do đó mà mới thấy Việt Nam mình á, thì cái thiền á, thiền tông á, nó là có cái sức sống mạnh là từ ngày xưa chứ không phải là mới bây giờ và lâu đời, thấy không? Rồi đây mới nói tới đoạn là Thích Sử Lưu Phương nghe danh của sư bèn dân sớ về Trung Quốc tâu lên vua nhà Tùy, nói rằng cõi này người khâm sùng Phật giáo, lại có những vị cao đức danh tăng vân vân, cho nên là vua Tùy mới sai sứ mang năm hòm xá lợi Phật và tờ điệp bảo sư xây tháp cúng dường. Sư bèn xây tháp ở chùa Pháp Vân và các chùa danh tiếng ở các châu Phong, Quang, Trường Ái vân vân cũng đều dựng tháp cúng dường.